không xa mặt cũng chẳng cách lòng. Quý bạn thính giả thân mến, giảng về biến cố Chúa Giêsu lên trời, Thánh Giáo Hoàng Leo Cả nói như sau: chính khi trở về trong vinh quang uy quyền của Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô Con Người, Con Thiên Chúa tỏ lộ sự sáng láng thần thiên của Ngài rõ ràng hơn. Và như là Thiên Chúa, khi đó Ngài bắt đầu gần gũi chúng ta hơn một cách không thể tả nổi, ngay khi Ngài từ giã chúng ta như là người. Chính khi đó, với một cái nhìn sâu thẳm nội tâm hơn, lòng tin bắt đầu nhận biết rõ ràng hơn rằng bản tính của Chúa Con bằng bản tính của Chúa Cha. Chính khi đó, lòng tin bắt đầu không cần đụng chạm đến thân xác của Chúa Kitô nữa. Thân xác đã khiến cho Đức Kitô thấp kém hơn Thiên Chúa Cha. Bởi vì cho dù bản tính của thân xác được tôn vinh vẫn còn đó, lòng tin của tín hữu được kêu mời đụng chạm đến đấng là Con Một, ngang hàng với Thiên Chúa Cha, không phải với bàn tay của thân xác mà với trí tuệ thiêng liêng. Biến cố Chúa Giêsu về trời đánh dấu chặng chót trong việc thành toàn ơn cứu độ. Tuy đoàn môn đệ không còn trông thấy Chúa nữa, nhưng Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa họ. Ngài không xa mặt, cũng không cách lòng. Trái lại, Ngài hiện diện và trợ lực họ trong công tác loan báo tin mừng cứu độ. Là những người đã được Chúa Giêsu đào tạo, giờ đây tới phiên các tông đồ lên đường tiếp tục sứ mệnh loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. Biến cố Chúa Giêsu về trời khai mào cho thời gian hoạt động của giáo hội. Đó là sứ điệp trình bày trong các bài đọc phụng vụ lễ thăng thiên. Trong chương 1 câu 1 đến 11 sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca trình bày với tín hữu cộng đoàn Kitô tiên khởi quan niệm đặc biệt của mình về lịch sử cứu rỗi. Nếu tác phẩm đầu tiên là Phúc âm đã kể lại các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu, thì sách Tông đồ Công vụ là tác phẩm trình bày giai đoạn tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu. Đây là thời gian hoạt động của giáo hội. Thánh Luca chia lịch sử cứu độ thành 3 giai đoạn chính. Giai đoạn lịch sử dân Israel bao gồm toàn thời Cựu Ước cho đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Giai đoạn lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu như là trung tâm điểm lịch sử cứu rỗi. Và giai đoạn của giáo hội bắt đầu với biến cố Chúa Giêsu lên trời và sẽ kéo dài cho đến ngày Ngài trở lại phán xét thời cánh chung. Điểm Thánh Luca muốn nêu bật ở đây là tính cách liên tục, tiếp nối giữa con người của Chúa Giêsu phục sinh và cộng đoàn giáo hội. Đối với thánh nhân, Chúa Kitô phục sinh không hiện diện với thân xác trước đây nữa, nhưng vẫn có mặt và hoạt động trong dòng lịch sử và giữa lòng giáo hội qua sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chương trình cứu độ thành toàn qua sự phục sinh của Đức Kitô dần dần được tỏ hiện trong thời gian hoạt động của giáo hội giữa lòng thế giới sau khi Chúa Giêsu về trời. Tuy nhiên, để chuẩn bị tinh thần cho đoàn tông đồ và để họ có thời giờ thu góp hành trang cuối cùng cho sứ mệnh làm chứng cho Ngài và loan báo tin vui phục sinh, Chúa Giêsu đã tỏ hiện ra với các ông trong 40 ngày và nói về nước Thiên Chúa. Ngài lập lại các giáo huấn đã dạy dỗ các ông trong thời gian trước cuộc tử nạn và phục sinh, và Ngài cho các ông hiểu tường tận mọi điều báo trước trong Cựu Ước về con người và công trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Đây là đề tài nổi bật của tất cả mọi bài diễn văn của các môn đệ như được ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ. Trước khi chịu nạn, Chúa Giêsu đã cùng đoàn tông đồ quây quần chung quanh bàn tiệc. Giờ đây, sau khi sống lại, Chúa Giêsu lại cũng cho các ông sống những giờ phút thân tình với Ngài trong bữa ăn huynh đệ, củng cố lòng tin tưởng hăng say của các ông. Jerusalem trong các tác phẩm của Thánh sử Luca sẽ luôn mãi là nơi ở của các tông đồ. Nó diễn tả sự tiếp nối giữa lịch sử Do Thái và lịch sử giáo hội. Và trong lịch sử giáo hội, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là nét tiêu biểu của kỷ nguyên mới. Bắt đầu từ lễ ngũ tuần trở đi, Chúa Thánh Thần sẽ là đấng vô hình sắp đặt điều hành tất cả mọi sinh hoạt truyền giáo và thánh hóa của giáo hội. Cũng chính trong nghĩa này mà Thánh Gioan Kim Khẩu gọi sách Tông đồ Công vụ là Phúc âm của Chúa Thánh Thần. Câu các tông đồ hỏi Chúa Giêsu cho thấy các ông vẫn chưa gột bỏ được quan niệm chính trị trần gian về nước Thiên Chúa và ý hướng trần tục trong sứ mệnh của các ông. Nhưng Chúa Kitô phục sinh cố gắng giúp các ông hiểu rằng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần sẽ trao ban cho các ông sức mạnh thiêng liêng, khiến các ông có đủ khả năng và can đảm làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng yêu thương của Ngài, cho dù có phải gặp khổ đau khốn khó thế nào đi nữa. Sứ mệnh rao truyền tin mừng ấy khởi đầu từ Jerusalem, lan sang Samaria và sau đó đến với các dân ngoại trong toàn vùng ven biển Địa Trung Hải. Biến cố Chúa Giêsu từ giã đoàn môn đệ để về trời được trình thuật với những hình ảnh dùng trong Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là các đám mây. Trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng như trong Thánh Kinh Tân Ước, các đám mây gắn liền với các lần Thiên Chúa tự tỏ hiện ra cho dân Ngài. Từ nay trở đi, trong khi chờ đợi Chúa Giêsu Kitô trở lại vào ngày sau hết để phán xét trần gian, các môn đệ phải hăng hái ra đi rao truyền tin mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Họ phải xuống núi, phải hạ sơn để cứu đời, giúp đời, chứ không được đứng ngây người ngắm nhìn Chúa Kitô lên trời. Nhiệm vụ đó cũng được Chúa Giêsu trao cho mỗi một tín hữu. Lòng tin Kitô không phải là một thứ kinh nghiệm siêu việt chốn đời, mà là một ánh lửa, một sức mạnh cần được nhóm lên giữa lòng thế giới, trong tâm hồn và cuộc sống thường ngày của con người. Đó cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, chương 4, câu 1 đến câu 13. Thời gian của giáo hội là thời gian tín hữu dấn thân đốt lên ngọn lửa tình yêu thương ấy khắp nơi, phổ biến tin mừng của Chúa, đem tinh thần và kiểu cách sống của Chúa Kitô phổ biến cho mọi người, giới thiệu với thế giới. Sứ mệnh nhập thể tin mừng của Chúa vào lòng thế giới ấy có hai mục đích. Thứ nhất là để xây dựng mình mầu nhiệm của Chúa là giáo hội. Và thứ hai là để cho mọi người đạt được ơn trở thành người toàn thiện, trưởng thành trọn vẹn theo gương của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và dấn thân hiện thực chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách thăng tiến ơn gọi làm người toàn vẹn, bằng cách chiến đấu giải thoát con người khỏi tất cả những gì cản ngăn nó đạt đích điểm làm người và làm con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, để thành toàn ơn gọi sống đức tin của mình, Kitô hữu phải biết sống tinh thần tu đức lẽ. Nghĩa là một con mắt phải hướng nhìn lên Chúa Kitô phục sinh và không rời xa các sự thật siêu việt cũng như đích tới của đời mình là cuộc sống hạnh phúc mai sau với Thiên Chúa. Và một con mắt phải nhìn vào thực tại của lịch sử của cuộc sống thường ngày giữa lòng thế giới này để nhận diện ra mọi nhu cầu, mọi ước vọng của con người và tìm cách cải thiện mọi thực tại cuộc sống trần gian. Đó là nền tu đức nhập thế, trở thành ánh sáng, trở thành muối đất và men, làm dậy đống bột cuộc sống xã hội này để biến đổi, thánh hóa nó và đem nó đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn. Đây cũng là điều Thánh Sử Marco nêu bật trong chương 16, câu 15 đến 20. Giáo hội tiếp tục hoạt động cứu thế của Chúa Giêsu qua công tác rao truyền tin mừng, rửa tội và loan báo hồng ân cứu độ cho mọi dân nước. Mỗi một Kitô hữu phải là một dấu chỉ cụ thể khơi dậy trong tâm lòng những người chưa biết Chúa và tin mừng cứu độ, ước muốn hiểu biết Chúa Kitô và ơn cứu rỗi. Mỗi một Kitô hữu phải là một ánh lửa soi chiếu đêm đen tâm lòng con người và đêm đen thế giới. Mỗi một Kitô hữu phải là muối mặn ướp trần gian này để ngăn ngừa xã hội này khỏi bị hôi thối, mục rữa đi và hư mất. Mỗi một Kitô hữu phải là men biến đổi thế giới đầy gian dối, bạo lực và bất công này trở thành một thế giới tình yêu, trong đó con người được sống hạnh phúc và có đủ các điều kiện cần thiết cho việc hiện thực ơn gọi làm người và làm con cái Chúa của mình. Chúa Giêsu Kitô đã hiện thực ơn gọi ấy và giờ đây qua các Kitô hữu, Ngài kêu mời toàn thể nhân loại tiến bước theo Ngài, hướng về đích điểm cuộc sống vinh quang bất diệt, cuộc sống thần thiêng mà Thiên Chúa dành để cho mỗi một người trong gia đình nhân loại.